Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hài. Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 9 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 18 đến câu 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ nhưng chết đi mà không có con nối dòng, người thứ hai lấy bà đó rồi cũng chết mà không có con nối dòng, người thứ ba cũng vậy, cả bảy người đều không có con nối dòng, sau cùng người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ." Đức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông không đọc trong sách Mô-xê đã nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to." Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau cuộc tranh luận với mấy người Pharisêu cùng mấy người phe Herodê vào ngày hôm qua, chương 12 tin mừng Marco tiếp tục ghi lại cuộc tranh luận kế tiếp của Đức Giêsu tại Jerusalem và đối tượng hôm nay là nhóm Sa Đốc. Đây là lần đầu tiên nhóm này xuất hiện trong tin mừng Marco và sự xuất hiện của họ nói lên đặc tính của họ. Sa Đốc là một đảng phái, nhưng không có số đông trong dân Do Thái. Họ là những người thuộc phái lãnh đạo và là thành phần giàu có. Nhiều người trong nhóm là các tư tế hay thượng tế. Và khi đã có quyền hành, danh vọng, giàu có ở đời này, họ không tin và cũng không cần đến sự sống đời sau nữa. Vì thế, nhóm này tìm đến Đức Giêsu mang theo một câu hỏi có phần phóng đại nhưng lại là một câu chuyện vốn căn cứ trên một điều luật Do Thái mà ai ai cũng biết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ, vì cả bảy người đều đã lấy bà làm vợ. Khi đặt vấn đề như vậy, họ tưởng rằng đã làm cho ý niệm về sự sống lại trở nên lố bịch và kỳ quặc. Tuy nhiên, câu hỏi này lại không làm khó được Đức Giê-xu. Trái lại, người còn cho thấy những người này đang có những nhận định sai lầm. Trước hết, người nói, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Như thế, quan niệm của nhóm Sa Đốc về cuộc sống hậu phục sinh còn quá thô sơ và không biết đến quyền năng của Thiên Chúa. Tiếp đến, người dẫn lại lời Thiên Chúa phán với Mô-xê: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob, để chỉ cho thấy rằng họ đã không hiểu được ý nghĩa phục sinh hàm chứa trong những lời Chúa phán. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã cho thấy những sai lầm trong quan niệm của người Sa Đốc. Họ sai lầm khi đã lấy hình ảnh trần gian để hình dung thiên đàng, khi đã lấy chữ nghĩa, ngôn từ, cách hiểu của thế gian để suy nghĩ về nước trời. Hãy coi chừng, vì chúng ta hôm nay cũng đang đi vào vết xe đổ đó, khi thích dùng và muốn dùng các suy nghĩ của mình để áp đặt lên Thiên Chúa. Muốn có một vị Thiên Chúa hành động theo ý muốn của mình, muốn tìm mọi cách để níu kéo Thiên Chúa về với mình. Do đó hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta năng tìm hiểu và trau dồi kiến thức Thánh Kinh, để chúng ta đừng như nhóm Sa Đốc vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao, để chúng ta không phải nghe những lời của trách Satan lui lại đằng sau thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dùng thời gian và tài năng Chúa trao ban để chuyên chăm học hỏi lời Chúa. Vì nhờ lời Chúa soi sáng, chúng con mới có thể biến đổi bản thân từ não trạng thế tục sang tư tưởng của Thiên Chúa. Amen.
Và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Mân Côi kết thúc tháng Đức Mẹ. Vào lúc 5 giờ 45 phút chiều, thứ hai 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc Kinh Mân Côi trọng thể tại vườn Vatican nhân dịp kết thúc tháng Đức Mẹ và bế mạc chương trình đọc kinh đường trường lần lượt tại 30 đền thánh trên thế giới để cầu xin Chúa ơn chấm dứt đại dịch. Hơn 300 tín hữu thuộc mọi lứa tuổi và tầng lớp đã tham dự buổi đọc kinh trong một khung cảnh an bình và tươi đẹp tại vườn Vatican. Buổi cầu nguyện này được nối qua truyền hình với hàng chục đền thánh Đức Mẹ trên thế giới. Tại đó, có các tín hữu cùng cầu nguyện cùng với các vị chủ chăn liên hệ. Khi đến địa điểm cầu nguyện, Đức Thánh Cha được vị trưởng ban tổ chức đón tiếp, đó là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Buổi đọc kinh bắt đầu với cuộc rước bản sao ảnh Đức Mẹ gỡ nút đến địa điểm đọc kinh nơi Đức Thánh Cha và mọi người đã chờ sẵn. Nguyên thủy, đây là một bức ảnh sơn dầu do họa sĩ Johann Georg Mentor Schmidtner, người Đức, thực hiện khoảng năm 1700 và hiện đang được giữ tại nhà thờ Thánh Peter am Perlach thuộc giáo phận Augsburg bên Đức. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco vẫn có lòng sùng mộ đối với ảnh Đức Mẹ gỡ nút và ngài đã phổ biến đặc biệt tại tổng giáo phận Buenos Aires đến Argentina. Ảnh vẽ Đức Mẹ đang chăm chú gỡ các nút của một sợi dây màu trắng do hai thiên thần cầm, chung quanh có vẽ những giai thoại kinh thánh, nói về hy vọng, lòng thương xót và chiến thắng sự ác. Bản sao bức ảnh lịch sử này được Đức Cha Bertrand Johannes Meyer, giám mục giáo phận Augsburg, miền Nam Đức, mang đến Roma tặng cho Đức Thánh Cha và chính Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước ảnh Đức Mẹ đầu buổi đọc kinh. Tham dự cuộc rước có khoảng 30 tín hữu, hai vệ binh Thụy Sĩ, đoàn hướng đạo sinh Công giáo, các em bé mới rước lễ lần đầu thuộc giáo xứ Đức Mẹ Gottisela ở thành Viterbo, các em mới chịu phép thềm sức thuộc giáo xứ Thánh Đa Minh ở Roma, một số đại diện các gia đình và nữ tù. Đức Thánh Cha mở đầu buổi đọc kinh với lời nhắn nhủ mọi người và nhắc đến các ý nguyện, xin Đức Mẹ giúp con cái của Mẹ trong nhân loại tháo gỡ các nút còn ràng buộc nhân loại. Các ý nguyện này được dựng lên vào đầu mỗi trục kinh kính mừng. Nút thứ nhất là những tương quan bị thương tổn, cô đơn, dửng dưng trở nên sâu đậm hơn trong thời đại ngày nay. Nút thứ hai là nạn thất nghiệp, đặc biệt là những người trẻ, phụ nữ, người cha gia đình và những người tìm cách bảo vệ các công nhân viên của mình. Nút thứ ba là thảm trạng bạo lực, đặc biệt trong gia đình, đối với các phụ nữ hoặc trong các căng thẳng xã hội. Nút thứ tư nói về sự tiến bộ của con người, sự nghiên cứu khoa học được kêu gọi đặt những khám phá cho tất cả mọi người, nhất là những người yếu thế và người nghèo. Sau cùng, nút thứ năm cần tháo gỡ là việc mục vụ. Các giáo hội địa phương, giáo xứ, hội đoàn và các trung tâm mục vụ và truyền giáo cần tìm lại nhiệt huyết và hăng say mới trong toàn thể đời sống mục vụ. Xin cho những người trẻ có thể kết hôn, xây dựng gia đình và có tương lai. Các kinh lạy cha, kính mừng và sáng danh lần lượt được các bạn trẻ thuộc phong trào công giáo tiến hành, các trẻ em và các gia đình sướng lên và cộng đoàn đáp lại. Sau năm chục kinh, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ gỡ nút, biểu lộ lòng biết ơn của các con thảo đối với Mẹ Thiên Quốc. Buổi đọc kinh được kết nối với kinh cầu Đức Bà và kết thúc với phép lành, lời cảm ơn và khích lệ của Đức Thánh Cha. Ngài kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu cho ý nguyện xin ơn chấm dứt đại dịch và không quên đặc biệt cảm ơn Đức Tổng giám mục giáo phận Augsburg đã dâng tặng bức ảnh Đức Mẹ gỡ nút. Tin Manila, Philippines. Hoãn lại lễ trao mũ hồng y cho Đức Hồng y Tổng giám mục Manila. Lễ trao mũ đỏ cho Đức Hồng y Jose Aquincula, tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, lẽ ra được cử hành hôm 28 tháng 5 vừa qua, nhưng bị hoãn lại đến ngày thứ ba mùng 8 tháng 6 tới đây vì Đức Sứ Thần Tòa Thánh đang cách ly. Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, Charles Brown, 62 tuổi, người Mỹ, đã từ New York tới Manila, nhưng hiện ngày phải cách ly 14 ngày theo quy luật của chính phủ Philippines, vì thế lễ trao mũ đỏ cho Đức Tân Hồng Y bị rời lại. Cha Emilio Albertin, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Capiz cho biết, lễ trao mũ hồng y sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa ở thành phố Rojas, trụ sở của giáo phận này. Sau đó, ngày 24 tháng 6, Đức Hồng Y Atin Kula sẽ nhận chức tổng giám mục thứ 33 của giáo phận Manila như đã dự kiến. Vì Đức Sứ Thần Tòa Thánh bị cách ly, nên lễ độ Triều Tiên cho tượng ảnh Đức Mẹ Sầu Bi ở giáo phận Tà Nắc cũng bị hoãn lại tới ngày 5 tháng 6, thay vì được cử hành vào thứ Hai 31 tháng 5. Đức Sứ Thần Rao nguyên là một chức sắc của Bộ Giáo lý Đức Tin, trước khi được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Ireland năm 2011, rồi tuyên chuyển tới Cộng hòa Albany năm 2017. Cuối tháng 9 năm ngoái, Đức Tổng Giám mục được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines. Về phần Đức Hồng Y Jose Atkin Kula, năm nay 69 tuổi, cho đến nay là Tổng Giám mục giáo phận Capiz. Vì đại dịch, ngài không thể về Roma dự công nghị tấn phong Hồng Y mới vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Bekara Rai tái kêu gọi triệu tập một hội nghị về Liban. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Bekara Rai, thượng vụ giáo chủ công giáo Maronit, tái kêu gọi triệu tập một hội nghị quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc như một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, tài chính và xã hội tại Liban. Đức Hồng Y Rai đã bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật vừa qua 30 tháng 5. Và ngài nhận định, một phần của cuộc khủng hoảng này là do sự tham lam và độc quyền gây ra. Đây là lúc cần hợp lý hóa các khoản trợ cấp mà không đụng đến những dự trữ cần thiết của Ngân hàng Quốc gia Liban, đại diện cho tiền của giới trung lưu và giới nghèo, vì tất cả những người khác đã chuyển tiền của họ ra nước ngoài. Nhưng trong sự chậm trễ tài trợ thẻ khẩu phần và dự trữ thuốc men, chính người dân phải trả giá cho tình trạng này. Từ lâu, Liban bị khủng hoảng nặng về nhiều phương diện. Hồi tháng 4 năm nay, khi tiếp Thủ tướng Saad Hariri, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi tất cả các giới lãnh đạo chính trị tại Liban cấp thiết dấn thân giải quyết cuộc khủng hoảng của đất nước. Vì tình trạng chính trị bế tắc, Liban không có chính phủ từ 9 tháng này, tức là từ sau khi chính phủ từ chức sau khi vụ nổ lớn ở cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái, làm cho 211 người chết và hơn 6.000 người bị thương cùng với những thiệt hại lớn lao về vật chất. Trong những tuần lễ gần đây, số dự trữ ngoại tệ tại Ngân hàng Quốc gia Liban bị suy sụp. Người dân nước này chịu tình trạng thiếu thốn về thuốc men, xăng dầu, dân chúng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Điện bị cúp mỗi ngày hơn 12 tiếng đồng hồ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha thông báo, ngày 1 tháng 7 tới đây, ngài sẽ gặp các vị lãnh đạo chính của các cộng đồng Kitô ở Liban để thực hiện một ngày suy tư về tình trạng đáng lo âu của đất nước này và cùng cầu nguyện xin ơn hòa bình và sự ổn định. Đức Thánh Cha nói, tôi phó thác cho Đức Mẹ tại đền thánh Harissa ý nguyện này và ngay từ bây giờ tôi xin anh chị em đồng hành với tôi trong việc chuẩn bị cho biến cố ấy bằng kinh nguyện liền đới, cầu cho Liban được một tương lai thanh thản hơn. Tin Vatican. Vatican kết thúc chương trình trích vaccine cho người nghèo tại Roma. Sau khi giúp 1.800 người nghèo ở Roma được trích vaccine ngừa COVID-19 kể từ tháng Giêng năm nay, bây giờ sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco hướng sang các nước nghèo. Sáng thứ Bảy 29 tháng 5 vừa qua, chương trình trích ngừa cho dân nghèo ở Roma kết thúc với 300 người nhận vaccine tại hành lang đại thính đường Paolo thứ 6 ở nội thành Vatican. Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết, 1.800 người được trích vaccine từ sở này là những người sống trên các đường phố và các nhà ngủ cho dân nghèo ở Roma. Họ không có quyền được trích ngừa vaccine ở Italia. Nay chúng tôi hướng tới những người nghèo tại các nước nghèo nhất. Khi các vaccine được bán tự do trên thị trường, chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Hiện thời, chỉ có các chính phủ mới có thể mua vaccine. Hiện nay, sở từ thiện này đang vận động qua đường ngoại giao để có thể giúp các nước nghèo nhất đang cần có vaccine, đặc biệt tại Phi và Á Châu. Những người hảo tâm muốn đóng góp vào chương trình mua vaccine cho người nghèo có thể thực hiện qua trang mạng của sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, số tiền quyên góp được sẽ được gửi tới các tòa sứ thần tòa thánh ở các nước nghèo, đặc biệt ở Phi Châu, nơi mà các vị sứ thần tòa thánh có thể mua vaccine. Sở Từ Thiện đã gửi 350.000 euro tới tòa sứ thần ở Syria với mục đích này. Tin Washington, Hoa Kỳ. Ủy ban giám mục Hoa Kỳ phê bình chính phủ bãi bỏ quy luật tài trợ phá thai. Đức cha Joseph Nauman, tổng giám mục giáo phận Kansas City, bang Kansas, chủ tịch ủy ban giám mục Mỹ về các hoạt động bênh vực sự sống, phê bình việc chính phủ của tổng thống Joe Biden bãi bỏ quy định cấm dùng tiền liên bang để tài trợ phá thai và một quy luật khác bênh vực sự sống. Quy luật bị bãi bỏ gọi là High Amendment, được lưỡng đảng Quốc hội Mỹ thông qua cách đây 45 năm, cấm dùng công quỹ liên bang để tài trợ phá thai, ngoại trừ những trường hợp có thai vì bị hiếp, bị loạn luân hoặc để cứu mạng sống người mẹ. Trong thông cáo ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nauman kêu gọi Quốc hội Mỹ duy trì quy luật High Amendment và tiến tới một ngân sách thực sự xây dựng công ích của mọi người. Toàn văn thông cáo nói rằng, không có thành phần nào tại đại quốc của chúng ta là người yếu thế hơn, dễ bị tổn thương hoặc ít được bảo vệ hơn là thai nhi ở trong lòng mẹ. Có những khía cạnh trong ngân sách của Tổng thống Biden giúp nâng đỡ những người dễ bị tổn thương. Nhưng Quốc hội cần loại bỏ đề nghị của chính phủ Mỹ hiện nay tài trợ việc giết chết những trẻ em chưa được sinh ra. Trong gần nửa thế kỷ qua, quy luật Hyde Amendment và các điều khoản liên hệ đã bảo vệ các công dân đóng thuế khỏi phải tài trợ phần lớn các vụ phá thai. Những chính sách này được sự hỗ trợ rộng rãi của Đảng Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. Các quy luật ấy đã được khởi động và biến thành luật do Quốc hội và các tổng thống của cả hai đảng và được sự ủng hộ của đại đa số các phụ nữ có lợi tức kém, kể cả các phụ nữ da màu. Phá thai được tài trợ bằng tiền thuế là một thất bại trong việc phục vụ phụ nữ trong chức năng làm mẹ của họ, bằng cách tài trợ sự tuyệt vọng và chết chóc thay vì tài trợ hy vọng và sự sống. Mọi phụ nữ đáng được những tài trợ giúp họ có thể hoàn toàn chăm sóc và nuôi dưỡng hài nhi của họ, cho đón con cái trong một môi trường yêu thương và ổn định. Tốt hơn nên dùng những ngân khoản ấy để nâng đỡ các phụ nữ bị khủng hoảng trong thời kỳ thai nghén và hỗ trợ các bà mẹ mới để không phụ nữ nào phải cảm thấy sức ép kinh tế để rồi đi đến sự phá thai. Và Đức Tổng giám mục Nauman kết luận, tôi kêu gọi các vị lãnh đạo trong chính phủ hãy làm việc để tiến tới một ngân sách thực sự xây dựng công ích cho mọi người. Điều này phải bao gồm nhiều đề nghị trong dự thảo ngân sách của Tổng thống nhằm tìm cách bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Và cũng cần phải duy trì quy luật cấm dùng tiền thuế liên bang để tài trợ phá thai, cũng như duy trì các điều khoản liên hệ đã từng bảo vệ hàng triệu thai nhi và những bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn tránh được thảm trạng phá thai. Tin Lagos, Nigeria. Đức Tổng giám mục giáo phận Lagos kêu gọi chính phủ Nigeria. Đức cha Alfred Adewale Martin, tổng giám mục Lagos là giáo phận lớn nhất ở Nigeria, kêu gọi chính phủ nước này tuyên bố tình trạng khẩn trương vì an ninh suy sụp trầm trọng tại đây. Lên tiếng hôm 29 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Martin nói rằng, việc tuyên bố tình trạng khẩn trương là điều cần thiết để cứu vãn đất nước khỏi sự đe dọa của tệ nạn vô chính phủ. Đức Tổng giám mục đặc biệt tỏ ra lo âu vì nạn bắt cóc tại Nigeria, những vụ sát hại cảnh sát và thường dân cũng như những vụ đốt phá các trạm cảnh sát. Các cơ cấu chính trị ở các cấp tỏ ra bất lực, ù lì, không truy tầm các nguyên nhân gây nên bạo lực và cũng không xử lý những kẻ phạm pháp. Đức Tổng giám mục Martin cũng khẳng định rằng cuộc chiến chống bạo lực đòi phải có sự cộng tác tốt đẹp của các giới chức an ninh, đối thoại với các vị đại diện giáo hội cũng như các tập đoàn Hồi giáo và xã hội dân sự cùng các thủ lãnh truyền thống của các bộ lạc. Việc đổ lỗi cho nhau như hiện nay là điều vô ích.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, khi đã hiểu được đường hướng cứu thế của Đức Giê-xu là gì, trong tuần này, Đức Cha Pê-rô Nguyễn Văn Cảm sẽ nói với chúng ta về những hệ lụy đòi buộc khi đi theo Đức Giê-xu mà Tin Mừng Ma-cô ghi lại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Và khi các anh chị đọc tiếp cái đoạn sau này, từ câu 41 này, ta sẽ thấy hệ luận của những gì Chúa Giê-xu mới nói. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: anh em biết,
những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng quy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chịu muôn người.
Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thì câu này sẽ được thể hiện rõ nét nhất trên đồi Cam Đề, khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá. Hai anh em nhà Giê-bê-đê đến xin Chúa Giê-xu điều đó. Hỏi rằng có phải chỉ có hai ông môn đệ đó ông ấy tồi tệ cho nên ông ấy mới thích chức quyền. Thánh Ma-cô ghi nhận rằng mười môn đệ kia dâm ra tức tối. Thì tôi hồ nghĩ là mười ông này thì cũng thế thôi, cho nên mới sinh ra tức tối. Chứ còn giả như mà lòng các ông ấy không có nghĩ gì đến cái chuyện vinh quang lợi lộc thì tức tối làm cái gì. Nhưng mà tức tối là bởi vì nó khôn, nó lại xin trước. Mình đi sau mình uống nước đục. Chứng tỏ là con người cũng giống giống nhau, hả? Không có ai hơn ai đâu. Và các anh chị dư biết rồi, dựa vào câu này, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến đời sống của cộng đoàn hội thánh chúng ta. Bởi vì ở đây Chúa Giê-xu dùng những gì diễn ra ngoài thế gian để so sánh với những gì diễn ra trong hội thánh. Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Giê-xu so sánh hai bên. Cho nên dựa vào đây, người ta nhấn mạnh rất nhiều đến, tôi không biết nói làm sao, là cái cung cách lãnh đạo trong tinh thần của người tôi tớ. Nói theo kiểu xã hội chúng ta rất là quen đó, cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Đấy. Như vậy thì có lẽ là Bác Hồ bác cũng có đọc cái câu này. Người lãnh đạo phải phục vụ. Và đây là một thách đố rất lớn. Dĩ nhiên lập tức anh chị sẽ nghĩ đến Đức Giáo Hoàng, đến các giám mục, đến các linh mục điều hành các cộng đoàn giáo xứ. Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng thưa các anh chị, có cả chúng ta đấy nhá, chứ không phải là chỉ có những vị đó đâu. Bởi mình cũng điều hành cộng đoàn gia đình mình á. Rồi cũng nhiều người trong chúng ta tham gia điều hành cộng đoàn giáo xứ. Không chừng lúc mà mình điều hành cộng đoàn giáo xứ mình còn oanh liệt hơn cả ông cha. Ấy. Cái tinh thần phục vụ của người tôi tớ là khó lắm. Nhưng có một điều rất lạ. Có lần lúc còn ở bên kia kìa, tôi hay đi vào mấy tiệm sách cũ, tôi mua sách, nó rẻ, thì kiếm được sách nhiều khi hay mà rẻ. Có lần mình vào cái tiệm sách cũ, nó kiếm một hồi, thấy có một cuốn sách tựa đề là Lãnh đạo theo tinh thần người tôi tớ, Servant Leadership. Mình nghĩ là rõ, cái này chắc là sách thiêng liêng, sách đạo đức chứ còn cái gì nữa, nên là không có cần coi gì ở bên trong, mua luôn. Nó cũng rẻ mà. Ai già đến lúc về mở ra đọc thì không phải. Các chị có biết cái cuốn sách là về gì không? Cuốn sách đó rất nổi tiếng. Người ta tái bản mấy chục lần. Và cuốn sách đó viết cho những người lãnh đạo các công ty xí nghiệp. Công ty xí nghiệp làm ăn kinh tế hết. Mà đưa ra cái đường hướng là lãnh đạo công ty xí nghiệp trong tinh thần của người tôi tớ. Thì cái xí nghiệp nó phát triển. Hỏi tại sao vậy? Thì họ dựa vào những bằng chứng rất cụ thể, nơi này, nơi khác, nhân vật này, nhân vật kia, công ty này, công ty nọ, để cho thấy là khi ông giám đốc á, mà ông ấy điều hành không phải một cách độc đoán, mà là trong tinh thần phục vụ và yêu thương, thì tất cả nhân viên họ hăng say, họ đóng góp sáng kiến, họ đóng góp khả năng của mình, và cái công ty nó càng ngày nó càng phát triển. Khi ông ấy lãnh đạo trong tinh thần của người tôi tớ là ông ấy không điều hành bằng mệnh lệnh, mà ông ấy lắng nghe nhu cầu của nhân viên, thì người ta cảm thấy đời sống nó thoải mái lắm, và người ta hết lòng người ta làm việc cho công ty. Tôi gọi một hai ý tưởng thôi chứ không phải tất cả đâu. Như vậy là mấy ông làm ăn kinh tế, ông cũng đọc phúc âm đi chứ. Ông ấy lấy cái bài học của Chúa Giêsu áp dụng cho mình. Huống gì là chúng ta học kinh thánh. Thế cho nên những bài học đó đâu có phải là xa lạ với cuộc sống của mình. Chắc chắn là còn nhiều điều lắm để nói với tin, nói về tin mừng Marco, nhưng mà chúng ta hết giờ rồi. Cái phần cuối cùng số 7 đó, tôi viết sẵn cho các anh chị chịu khó về nhà đọc lại. Ở đây có một điểm tuyệt vời, cái phần số 7 này này. Tuyệt vời là chỗ này này. Chính lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, thì ông đại đội trưởng chỉ huy cuộc hành hình thốt lên, quả thật ông này là con Thiên Chúa. Các môn đệ đi với Chúa Giêsu mấy năm trời, chứng kiến Chúa làm bao nhiêu phép lạ, Chúa giảng bao nhiêu bài, mà vẫn không nhận ra được Chúa là con Thiên Chúa đúng nghĩa như thế nào. Còn lúc mà Chúa chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa chết ở trên thánh giá đó, thì một người ngoại đạo lại thốt lên, quả thật ông này là con Thiên Chúa. Cái điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ lắm. Đâu là đường đích thực của đấng cứu thế? Đâu là cung cách tốt nhất để giới thiệu Chúa Giêsu cho người ta? Các chị đừng có bỏ qua đoạn đó, đọc lại để suy nghĩ thêm nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cậu bé 14 tuổi được gặp Chúa nhờ video công giáo qua bài viết của tác giả Maria Phạm Ngọc Thảo của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Câu chuyện rất đặc biệt này là của một thiếu niên tuổi teen, em tên là Lê Trúc Lâm ở Rạch Giá, Kiên Giang. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp Phật giáo, cậu bé Trúc Lâm dễ thương thường xuyên đi bái Phật, tụng kinh ở các chùa chiền cùng với gia đình. Một ngày kia, tâm hồn Trúc Lâm bỗng có sự thay đổi. Cậu bé hồn nhiên kể lại, con vô tình nhìn thấy một video thánh lễ do Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Độc chủ sự. Con tò mò nhấp vào xem thánh lễ. Rồi sau đó, kênh YouTube của con đã được đề xuất xem rất nhiều thánh lễ do Đức Cố Tổng chủ tế. Cứ như thế, cậu bé xem các thánh lễ được đề xuất trên mạng cho mình. Đó là năm 2017, cách nay 4 năm, khi cậu mới 14 tuổi, đang học lớp 8, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến một ngày, cậu bé xem đến các thánh lễ của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn chủ sự. Trúc Lâm thổ lộ, các bài giảng về hôn nhân, gia đình và di dân của Ngài rất hay, đã làm cho con cảm nhận được về tình yêu của Chúa, sự sốt sắng của người Công giáo đối với Chúa trong các thánh lễ cũng làm con rất ái mộ. Vì ngưỡng mộ hai vị giám mục này, cậu bé cũng vào Internet để tìm hiểu về chính bản thân các ngài. Dù còn khá nhỏ tuổi, Lâm cũng suy nghĩ và chia sẻ, sao Đức cha Phaolô Độc lại chọn châm ngôn Thiên Chúa là nguồn vui của con nhỉ? Con thấy Đức cha giảng rất vui vẻ, Ngài luôn nở nụ cười yêu thương, chắc là vì có Chúa nên Ngài mới vui vẻ dễ thương như thế. Em Lâm kể thêm, còn Đức cha Tuấn thì giảng hay quá, dễ hiểu và có ích cho con. Những video về hai vị giám mục này khiến Trúc Lâm có thêm nhiều hiểu biết về Chúa và có cảm tình với đạo Công giáo. Về phản ứng lúc đầu của gia đình, vì gia đình có truyền thống sùng mộ Phật giáo, Trúc Lâm cũng nhờ tinh thần Phật giáo mà sống dễ thương, nên khi cậu bé thổ lộ tâm tình muốn gia nhập đạo Công giáo, thì nét mặt của bà và bố mẹ con có gì đó không mấy vui vẻ, cậu bé nói. Nhưng ba mẹ Lâm vốn là những người rất tôn trọng quyền tự do của con cái. Ba mẹ nói với Lâm, con có thể tự chọn lựa theo ý con. Còn bà nội Lâm thì rầu rĩ. Lúc con bệnh, bà nội mua cá về phóng sanh, cầu trời Phật cho con hết bệnh. Bây giờ con xử vậy đó hả? Lâm chỉ còn biết ngậm ngùi thưa với bà, giờ Chúa muốn vậy, con biết làm sao đây? Hiểu được rằng những người thân yêu trong gia đình mình chưa biết về đạo Công giáo nhiều, Lâm đã dâng lên Chúa rất nhiều lời cầu nguyện cho ba mẹ và những người thân trong gia tộc. Hẳn là Chúa đã chấp nhận những lời cầu nguyện rất đơn sơ chân thành từ sâu thẳm trái tim của một đứa bé đầy lòng nhiệt tâm yêu mến Ngài. Trúc Lâm chia sẻ, con có nhiều dịp nói với mọi người trong nhà về Chúa, người thân của con cũng mềm lòng đi, cuối cùng cũng đồng ý cho con gia nhập đạo Công giáo. Đến với Chúa qua các thánh lễ của cộng đồng. Từ việc chỉ xem các thánh lễ trên mạng, Lâm đã thường xuyên tham dự thánh lễ tại giáo xứ Vị Hưng, giáo phận Cần Thơ. Một cảm xúc hạnh phúc dạt dào khó tả trào dâng trong lòng cậu bé khi tham dự thánh lễ như thế. Lâm tâm sự, con cảm nhận được sự linh thiêng lạ thường, thân xác và tâm hồn trở nên rất nhẹ nhàng khi tham dự thánh lễ. Cũng nhờ tham dự các thánh lễ, cậu bé đã quen biết được rất nhiều bạn bè. Những tâm hồn nhiệt thành yêu mến Chúa ở mảnh đất Vị Hưng này đã giúp Lâm tìm hiểu về đạo Chúa, trong đó phải kể đến thầy Phêrô Nguyễn Văn Thông, thuộc tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa. Trúc Lâm nói, những gì con thắc mắc, thầy đều giải thích tận tình và cụ thể. Thầy cũng là người thúc giục con, xin các cha cho con được gia nhập đạo Công giáo. Thầy Thông nói, Lâm có thiện chí cao lắm, mỗi lần gặp là cậu bé cứ chạy đến sờ sờ áo dầm của tôi và tỏ ra rất thích thú. Có gì không hiểu là cậu hỏi ngay, hỏi nhiều lắm. Các bạn huynh trưởng và bạn bè trong xứ Vị Hưng, nhất là người bạn học cùng lớp Anh Văn với Lâm, đã giải thích và giúp đỡ cho cậu bé rất nhiều trong việc tìm hiểu về đạo, dù rằng những giải thích của bạn bè cùng trang lứa với cậu còn nhiều hạn chế. Lâm phải tiếp tục vượt qua những thử thách từ phía bạn bè, còn mới mẻ nên mới sốt sắng như thế thôi. Thấy Lâm chưa gia nhập đạo mà lại tham dự thánh lễ rất thường xuyên và sốt sắng, như bạn bè hay chọc ghẹo như vậy. Những câu nói bông đùa kiểu này làm cho Lâm hơi thất vọng, vì con thấy mọi người có phần xem nhẹ về đức tin và tình yêu của con dành cho Chúa. Con hứa với bản thân sẽ cố gắng chứng minh cho mọi người là con đến với Chúa bằng cả tâm hồn chứ không phải chỉ bất đồng. Lâm tâm sự. Càng cố gắng đến với Chúa, cậu bé lại càng được Chúa thu hút nhiều hơn. Kể từ sau lời quyết tâm, từ tận thẳm sâu tâm hồn mình, ngày nào Lâm cũng tham dự thánh lễ. Cố gắng sống đạo tốt nha con, Chúa luôn ở cùng con nha, nếu được thì con tìm hiểu rồi đi tu luôn cũng được. Những câu nói động viên này của các linh mục làm cậu bé được an ủi rất nhiều, nhưng các ngài cũng nhận định thêm, vì con còn nhỏ, đang tuổi lớn nên e rằng suy nghĩ chưa thấu đáo, sợ rằng con vào đạo rồi đi Mỹ lại không giữ được đạo thì cũng tội nghiệp cho con lắm. Thế nên phải sau gần 2 năm từ khi chính thức xin gia nhập đạo và học giáo lý, Lâm mới được cha xứ Vị Hưng cho lãnh các bí tích. Ngày hạnh phúc được làm con cái Chúa, ngày 24 tháng 10 năm 2020, cậu bé chính thức được rửa tội và lãnh bí tích thêm sức tại giáo xứ Vị Hưng, giáo phận Cần Thơ, do cha Alfonso Lê Kim Thạch, linh mục chánh xứ, chủ sự. Louis là tên thánh mà con chọn vì chính đức cha phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn là người đã khiến con phải tìm hiểu về Chúa. Con hâm mộ ngài lắm. Có hôm con còn nằm mơ thấy ngài. Lâm bộc bạch. Một ngày sau đó, Chủ nhật 30 thường niên, Lâm đã được lãnh nhận bí tích thánh thể. Cậu bé không sao giấu được niềm hạnh phúc trào dâng mãnh liệt trong tâm hồn sau bao ngày tháng mong mỏi. Cậu thổ lộ tâm tình, con đã bật khóc vì quá hạnh phúc sau khi được Chúa ngự vào lòng mình. Cậu bé được biến đổi. Lâm nói, trước đây con là một người ham chơi, nhiều khi không chịu nghe lời bố mẹ, sử dụng tiền rất phí phạm, hiếm khi làm việc bác ái. Mỗi ngày con tiêu 500.000 đồng, có khi còn nhiều hơn vì chưa hiểu được giá trị của đồng tiền. Ba mẹ Lâm làm kinh tế rất giỏi nên gia đình cậu rất có điều kiện. Họ để cậu bé tùy ý sử dụng tiền bạc mà không bao giờ thắc mắc về việc này, vì tôn trọng tự do của con và cũng có phần nuông chiều con cái. Vậy mà Lâm nói, từ khi con tìm hiểu về giáo hội, con bắt đầu biết suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Con hạn chế lại những tính cách tiêu cực. Con đã biết thông cảm, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, sống vì người khác nhiều hơn. Đọc và suy gẫm lời Chúa thường xuyên đã giúp cậu bé nỗ lực sống đẹp hơn, chi tiêu đúng mực hơn, từ mức 15 triệu một tháng, giờ chỉ còn 5 triệu một tháng. Lâm xin ba mẹ cho ít tiền lại, rồi còn biết dùng tiền làm việc bác ái, cụ thể, đóng góp tiền trong các thánh lễ để giúp cho nhà thờ, giúp các cha hưu, mua vé số cho người già, giúp đỡ miền Trung bão lũ đợt tháng 10 năm 2020. Sao tự nhiên làm việc bác ái vậy? Thấy Lâm làm việc bác ái, có bạn ngạc nhiên hỏi như thế. Cậu trả lời luôn, tại tự nhiên muốn làm vậy, mà sống thì cũng cần biết hy sinh, yêu thương cho đẹp lòng Chúa. Cậu bé tâm sự tiếp, con làm theo lời Chúa dạy, con yêu thương còn ít lắm, nhưng Chúa ban ơn để con làm được những việc ấy. Con hài lòng về sự thay đổi của mình. Con thấy mình gần gũi với mọi người hơn, chan hòa và thân thương với người khác nhiều hơn. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Anna Coleman Ladd là một nhà điêu khắc người Mỹ, sinh ra ở Pennsylvania và được đào tạo ở Paris và Roma. Bà chuyển đến Pháp cùng chồng vào năm 1917. Tại Pháp, bà được giới thiệu với Francis de Wengood, người tạo ra mặt nạ để che đi những thương tật của binh lính Thế chiến thứ nhất. Được truyền cảm hứng từ công việc của Good, bà Nat đã tạo ra Studio for Portrait Mask của riêng mình để cung cấp mặt nạ mỹ phẩm cho những người đàn ông bị biến dạng nặng trong Thế chiến thứ nhất. Đầu tiên, một chiếc khuôn bằng đất sét được đúc theo gương mặt của từng người lính. Kế đó, một lớp đồng mỏng sẽ được đổ vào khuôn để tạo ra một chiếc khung cho chiếc mặt nạ. Sau cùng, chiếc mặt nạ đó được gỡ bỏ khỏi khuôn đất sét và bà Nat sẽ hoàn thiện mặt nạ bằng những nét vẽ tay tỉ mỉ sao cho giống thật nhất. Lông và tóc thật của người lính sẽ được dùng để tạo nên lông mày, lông mi hay rìa nét. Chiếc mặt nạ được gắn vào nhờ một sợi dây nhỏ đeo vòng qua tai người lính. Đôi tay tài hoa và tấm lòng nhân hậu của bà Nat đã giúp vô số người lính tạm thời lấy lại hình hài vốn có, tìm được hạnh phúc và gạt bỏ ý định tự tử. Những khuôn mặt bị thương tổn nặng nề do bom đạn sẽ được che đi bằng mặt nạ, giúp họ lấy lại sự tự tin và cảm thấy được an ủi. Xưởng mặt nạ của bà Nat đã làm ra hơn 150 tác phẩm, thay đổi cuộc sống của hơn 150 con người. Với những đóng góp đó của mình, bà Nat đã được trao tặng huân chương Bắt đầu bội tinh, huân chương cao quý nhất của nước Pháp. Năm 1932, để vinh danh những cống hiến của bà Nat, chính phủ Pháp phong cho bà là một trong những hiệp sĩ của quân đoàn danh dự. Quý vị và các bạn thân mến, đôi tay là một bộ phận hết sức quan trọng trên cơ thể của chúng ta. Nhờ đôi tay, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc cho chính mình và cho người khác. Có những đôi tay nắm lại chỉ giữ cho riêng mình, và cũng có những đôi tay biết mở ra, trao ban và san sẻ. Với tấm lòng cảm thông và yêu thương những người lính bị thương tật một cách đặc biệt, bà Nat đã dùng đôi tay khéo léo của mình để tạo ra những tác phẩm tuyệt vời là những chiếc mặt nạ, giúp những người lính che đi vết thương tật của mình và cảm thấy nỗi đau phần nào được xoa dịu. Đôi tay của nghệ nhân ấy không được trau chuốt và chăm sóc để trở nên xinh đẹp, nhưng được dùng để chăm chút và trau chuốt cho vẻ đẹp của tha nhân. Bất cứ nơi nào và thời đại nào cũng cần có những đôi tay của nghệ nhân để làm đẹp cho cuộc sống và con người. Đất nước Palestine thời Chúa Giê-xu là một vùng đất nhỏ, nghèo và bị đô hộ bởi đế quốc Roma. Đại đa số dân chúng đều nghèo và có rất nhiều người bệnh tật, đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Họ rất cần được sự nâng đỡ và cứu vớt, nên đã tìm đến với Chúa Giê-xu. Những người vất vưởng ở nghĩa địa, lề đường và ở bên lề sự quan tâm, đón nhận của con người vì những căn bệnh truyền nhiễm và tội lỗi, khi gặp được Chúa đều được lành lặn về thể xác lẫn tâm hồn. Chúa Giê-xu đã dùng đôi tay quyền năng và dịu dàng của mình để cứu vớt bao mảnh đời đau khổ và tối tăm ấy. Người đưa tay chạm vào thân thể hôi hám của người phong hồi, đặt tay trên người phụ nữ bị còng lưng, cầm lấy tay bà mẹ vợ của ông Simon và đỡ dậy. Nhờ tình thương và quyền năng từ bàn tay của Chúa mà những người ấy đều được lành lặn và khỏe mạnh. Trong cuộc đời mình, chúng ta đã có những kinh nghiệm nào được chạm đến bàn tay của Chúa, đôi bàn tay vỗ về an ủi và vực chúng ta dậy khi chúng ta vấp ngã không còn sức để gượng dậy. Chắc chắn, chúng ta không thể nhìn thấy và cảm giác được đôi tay của Chúa một cách cụ thể và rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể nhận ra được đôi tay của Chúa qua đôi tay của những người ở xung quanh mình. Đó là bàn tay âu yếm, ân cần chăm sóc của cha mẹ, là bàn tay của ai đó đỡ chúng ta dậy khi vấp ngã trên đường đời. Xung quanh chúng ta cũng đang có biết bao con người đang u uất lầm lũi trong những đau khổ, bế tắc và thất vọng. Ước gì mỗi người chúng ta dám quảng đại, đưa đôi tay của mình ra để xoa dịu và nâng đỡ những người đang gặp khốn khó ở xung quanh mình. Lạy Chúa, hạnh phúc không phải tự nhiên mà có, nhưng được tạo nên từ đôi tay của chúng con. Xin Chúa cho chúng con dùng đôi tay của mình để chia sẻ và trao ban những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Nhờ đó, chúng con nhận ra được bàn tay dịu hiền của Chúa đang nâng đỡ chúng con. Amen.
Đã làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, Ngài cũng như anh, Ngài cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết trên khắp hình. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững hờ làm ngỡ đã biết, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Giữa cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đam mê ăn giàu quyền thế riêng tư cho mình, quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa, là sống hết tình và sống hết mình phục vụ anh em chết cho cuộc đời. Xin xin cho đời tôi đừng sống hững hờ làm ngỡ đã biết, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.